Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: Lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài, và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ trở nên sau hết. Kính thưa anh chị em, một vị lãnh đạo tinh thần của người Do Thái là giáo trưởng Meir đã có viết thế này trong một tác phẩm của ông, là để được cứu độ, người ta phải cư ngụ trên nước Israel, nói tiếng Hebrew là ngôn ngữ thánh, và sáng chiều đọc kinh Shema là lời kinh tuyên xưng lòng tin vào một Thiên Chúa duy nhất, và chỉ yêu kính một mình ngài hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Nếu lời của vị giáo trưởng Me là đúng thì chắc là anh chị em và tôi sẽ bị loại khỏi thiên đàng mất, bởi vì mình là dân Việt Nam mà đâu có được cư ngụ trên đất nước Israel. Ai mà may lắm thì làm một hai chuyến hành hương thánh địa là cùng, và đến rồi đi chứ đâu có phải là ở lại đó đâu lâu được. Còn nói tiếng Hebrew là ngôn ngữ của người Do Thái thì chắc chúng ta phải đầu hàng hết, bởi vì khó lắm. Thế nên nếu theo tiêu chuẩn của giáo trưởng Me thì không chỉ dân Việt Nam, mà thiết tưởng là còn cả dân nước khác như Campuchia, Đại Hàn, Thái Lan, Ấn Độ, Mexico, Ba Lan đều lọt sổ hết. Sở dĩ có cái quan niệm như thế là vì không ít người Do Thái mang trong mình cái lòng tự tôn chủng tộc, cho rằng dân tộc Do Thái là dân được Thiên Chúa chọn, và như thế là được ưu đãi hơn các dân tộc khác, là được ưu tiên cứu độ. Thế nhưng thưa anh chị em, đang lúc đó cũng không ít người Do Thái khác lại cho rằng dù là Do Thái thì cũng chỉ một thành phần nào đó được cứu độ thôi. Ví dụ như là nhóm luật sĩ biệt phái là thành phần biết luật Chúa, giữ luật Chúa tỉ mỉ đàng hoàng lắm, và tất nhiên sẽ được cứu độ. Chứ ba cái hạng mà không biết luật Chúa này lại còn sinh ra mù lòa hay bị phung cùi bệnh tật, cái thứ mà theo quan niệm của người Do Thái là bị Thiên Chúa ruồng bỏ, thì ai dám chắc là họ sẽ được cứu độ. Trước những tư tưởng khác nhau như thế, nên không lạ gì khi có người đến hỏi Chúa Giêsu: Thưa thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu? Một cái câu hỏi như thế không phải chỉ có trong thời Chúa Giêsu mà thôi đâu, nhưng trong chiều dài lịch sử của giáo hội vẫn thường xảy ra đó thưa anh chị em. Ví dụ như là trong thời của cha Thánh Lan Phong, người ta cũng lại nêu lên câu hỏi giống như vậy: nhiều người được cứu độ phải không? Và rồi có một vị giám mục tên là Jansenio, người đã lập ra cái trường phái khắc kỷ, đã quả quyết rằng chỉ có một số ít là được Thiên Chúa tìm định và người ban ơn đặc biệt để có thể chiến thắng được thế gian, xác thịt và ma quỷ, và để có thể sống thật là thánh thiện, thật là tốt lành, và cuối cùng là để được ơn cứu độ. Thế nhưng vẫn chưa hết. Ngay trong thời đại hôm nay, chuyện được cứu độ nhiều hay ít vẫn còn được nhắc lại. Có lần một người đến đặt vấn đề với tôi rằng: tại sao mà lúc truyền phép các cha lại đọc đây là máu giao ước mới sẽ đổ ra cho mọi người được tha tội? Đáng lẽ là phải đọc là nhiều người chứ, bởi vì chắc chắn là sẽ có người phải sa hỏa ngục. Bây giờ nói là mọi người được tha tội, vậy ai cũng được vào thiên đàng hết à? Anh chị em thấy có lý không? Có lý, nhưng lại rất phiến diện. Bởi vì người ta chưa phân biệt được khả năng và hiệu năng. Máu Chúa Giêsu thì có năng lực mang lại sự tha thứ cho tất cả mọi người. Ai bảo là máu Chúa chỉ cứu được nhiều người chứ không phải mọi người là giới hạn cái năng lực cứu độ của Thiên Chúa? Trong khi đó cái khả năng cứu độ của Chúa là bao trùm tất cả. Thế nhưng hiệu năng như thế nào lại còn tùy thuộc vào sự đón nhận của con người. Tôi không thèm tiếp nhận thì ơn cứu độ đó không thể nào thấm nhập được vào tâm hồn của tôi. Thế cho nên Augustino có nói là khi dựng nên con người, Chúa không cần hỏi ý kiến. Nhưng khi cứu độ con người thì Ngài lại cần sự cộng tác của họ. Cái sự cộng tác đó phải là một sự cộng tác tích cực và quyết liệt. Khi được hỏi nhiều hay ít người sẽ được cứu độ, Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp. Bởi vì như một cha phân tích rằng, Chúa Giêsu dư biết là nếu câu trả lời là nhiều người lắm thì người ta sẽ rơi vào cái thái độ coi thường, take it for granted. Thế thì cần gì phải lo lắng, cứ việc ăn chơi thoải mái, trước sau gì rồi cũng vô thiên đàng. Nhưng nếu câu trả lời là ít lắm thì có người sẽ rơi vào cái tình trạng kinh hoàng khiếp đảm, và rồi người ta sẽ tự nhủ: ồ, nếu ít lắm thì chắc gì trong số đó có tôi, mà nếu như sau này mất phúc đời đời thì dại gì tôi để mất luôn đời này, thôi thì bây giờ ăn chơi cho nó đã chứ ngu gì. Thành ra thưa anh chị em, nói nhiều hay nói ít cũng đều có thể dẫn người ta đến với cái thái độ phóng tung, buông thả, xả láng, bất cần đời. Và đây là một thái độ vô cùng nguy hiểm. Chúa Giêsu không nói nhiều hay ít, là Ngài không xác định cái số lượng người được cứu độ là bao nhiêu. Nhưng Chúa Giêsu lại khẳng định chất lượng của người vào thiên đàng là phải như thế nào. Đó phải là những con người dám đi vào cửa hẹp, dám chiến đấu quyết liệt để tiến tới, để giành cho được sự sống đời đời. Người ta dịch câu nói của Chúa Giêsu là: các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp. Vì cái chữ agonizeste trong bản văn Hy Lạp, hay là chữ agony của tiếng Anh thành chữ cố gắng, thì e còn nhẹ quá. Vì cái nguyên nghĩa của agonizeste là đánh nhau, giành nhau hay là chiến đấu. Thế cho nên tôi thấy cái bản dịch Kinh Thánh của cha Nguyễn Thế Thuấn rất sát. Thế mà Ngài nói các ngươi hãy chiến đấu vào qua cửa hẹp. Cũng như Chúa Giêsu đã trải qua một cuộc agony, tức là một cuộc chiến đấu đến đổ mồ hôi máu, và sau đó là đổ máu thật sự để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, thì con người cũng được mời gọi để bước trên cái con đường chiến đấu để đón nhận ơn cứu độ đó. Chúa Giêsu cũng từng nói rằng nước trời phải được chiếm lấy bằng cường bạo, tức là phải dùng đến ý chí, sức mạnh, lòng quyết tâm mới có thể chiếm đoạt được nước trời, chứ không phải là rửa tội rồi, mang danh là có đạo rồi, là cứ thật thà mà tiến vào thiên đàng đâu. Không có đâu thưa anh chị em. Chắc ai cũng biết là đại hội Olympic đã diễn ra tưng bừng tại thủ đô Hy Lạp, có cả chục ngàn vận động viên quy tụ về Athens để tìm cho mình một tấm huy chương. Và tôi xin hỏi anh chị em, chứ có ai trong số cả chục ngàn vận động viên kia cứ ăn chơi lè phè mà lại được cử đi Olympic để kiếm về cho đất nước một tấm huy chương không? Chắc chắn là không rồi. Trái lại, họ đã phải kiên cử tập luyện cơ thể, ý chí, phấn đấu hết ngày này qua tháng nọ, để rồi sau khi chiến thắng cái cấp quốc gia thì họ mới được cử đi để tranh đua cấp thế giới. Chiến đấu rất là gay go chứ đâu có phải là chuyện thường. Mà rồi trong cái cuộc tranh tài nào thì ngoài yếu tố thể lực, tài năng, yếu tố tinh thần vững vàng vẫn là hết sức quan trọng. Ai có theo dõi tin tức Olympic thì chắc phải biết đến một vận động viên thể dục dụng cụ của Hoa Kỳ đây, là anh Paul Ham. Tức là trong cái thứ dụng cụ mà phải thi có 6 thứ tất cả, thì cái món thứ tư, món nhảy vòm cầu, tức là phải chạy và chống tay vào một cái chiếc cầu rồi tung người lên cao và đáp xuống, thì cái món này đã làm cho anh tụt từ hạng nhất xuống hạng thứ 12, kể như là hạng bét. Cái lý do là thay vì đáp xuống cho nó vững vàng thì anh đã bị mất thăng bằng, té văng vào gần bàn chấm điểm của ban giám khảo. Ai cũng coi như là anh phải thua thôi. Những người ủng hộ thì cũng buồn ra mặt. Ấy thế mà anh không chán nản bỏ cuộc. Trái lại với hai phần thi còn lại đó, đó là xà ngang và song xà, thì anh đã làm sững sờ thế giới khi thi đấu hết mình để cuối cùng là giành một huy chương. Mà không phải là huy chương đồng hay bạc, mà là huy chương vàng một cách oai hùng. Cái ông huấn luyện viên đã phải thốt lên: từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ nghe nói một người bị té và rồi ngó lên từ thứ hạng 12 để giành được huy chương vàng, chưa bao giờ. Đây quả là một bài học quý giá cho các vận động viên, nhưng đây cũng là một câu chuyện đáng cho chúng ta suy tư. Đó là mình không thể nào buông thả, phóng túng, lè phè hay là tạt bà khi trước mắt là một cuộc chiến đấu sinh tử để giành cho được sự sống đời đời. Chúng ta không thể thất vọng, chán nản khi mà vấp phải một vài té ngã đau thương hoặc là thử thách ở trong cuộc đời. Và chúng ta không thể đầu hàng, bỏ cuộc trong cuộc chiến với thế gian, xác thịt, ma quỷ, tội lỗi được. Hãy chiến đấu và kiên tâm bước qua cửa hẹp, vì chỉ có cửa hẹp mới dẫn vào ơn cứu độ vinh quang và sự sống phong phú đời đời. Chúa Giêsu đã dạy như thế. Nhưng liệu anh chị em và tôi có tha thiết với ơn cứu độ không đấy chứ? Mình có quan tâm đến sự sống đời đời hay không đây chứ? Mình có thấy được những cái giá trị tin mừng, những giáo huấn của giáo hội, tuy là những cửa hẹp nhưng đáng cho ta bước vào để được sống hay không chứ? Thiết tưởng đó là những câu hỏi mà mỗi người chúng ta cần phải trả lời với Chúa và với chính mình
Quý thính giả vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Chúa là nguồn sức sống, một sáng tác của linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh với tiếng hát của Hạnh Nguyên.
Đời con nước chảy đôi bờ, nước chảy đôi bờ, tình cha như con nước mang phù sa, như con nước mang phù sa tưới ngập ruộng đồng mênh mông, cho cây lúa mau trổ bông. Chúa là mạch sông tràn dâng, nguồn lũ hồng ân, độ xuống đời con xuất thiên nhiễm bầu. Tình cha nguồn sông dắt nhau, như dòng giữa thơm ngon đời con khôn nắng mau. Đời con mấy nẻo quan hà, mấy nẻo quan hà, tìm cha con thao thức trên đường xa, con thao thức đi tìm cha. Đất trời biển rộng bao la, tìm con mãi mong tìm cha. Chúa là mạch sông tràn dâng, nguồn lũ hồng ân, độ xuống đời con sức thiêng nhiễm bầu. Tình cha nguồn sống dắt dào, như dòng sữa thơm ngọt ngào nuôi đời con khôn lớn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.